thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đông.
Chương 6: Bị quỷ nhập vì bùa ngải. Một câu chuyện kỳ dị.
Bây giờ chúng ta hãy rời Pháp để qua Ý và cùng bước sang giữa thế kỷ 20. Chúng ta sẽ gặp một trường hợp rất kỳ lạ trong miền Plancency. Về tài liệu, chúng tôi viết theo cuốn sách nhỏ của Alberto Vecchi, nhan đề Hội Kiến Với Ma Quỷ. Một buổi tối tháng 5 1920, một linh mục dòng Francisco tên Pier Paolo Voronzi vừa tới phòng thánh của nhà nguyện tu viện San Maria di Campana ở Plancency thì có một phụ nữ tới xin cha ban phép lành. Chị muốn cha ban phép lành cho chị ở bàn thờ kính Đức Trinh Nữ Maria. Cha sẵn lòng chiều theo ý chị, nghĩ rằng ý muốn này là do lòng sùng kính Đức Mẹ. Nhưng cha hơi ngạc nhiên khi chị xin được phép nói chuyện với cha ở phòng thánh một chút. Gương mặt chị thì in hẳn một nỗi buồn kéo dài. Cha nghĩ rằng chị có một nỗi buồn nào đó, một cơn thử thách đau thương nào đó, nên cha không thể từ chối chị một vài phút nói chuyện theo như chị yêu cầu. Lúc đầu, chị nói bằng một giọng nghẹn ngào, nhưng càng nói, chị càng tỏ ra tự tin hơn và thổ lộ hết tâm sự của chị. Chị nói như vậy:
vào những khoảng thời gian nào đó, chị cảm thấy có một sức mạnh kỳ lạ xâm chiếm con người chị, khiến cho chị làm những động tác ngoài ý muốn của chị. Lúc đó, chị tự nhiên cảm thấy mình bắt đầu nhảy múa liên tục mấy tiếng đồng hồ, mặc dù chị không muốn làm điều đó, cho tới khi kiệt sức thì chị ngã xuống. Tự nhiên, chị thấy mình hát lên những điệu nhạc mà chị chưa hề nghe bao giờ, hoặc chị giảng cho một cử tọa tưởng tượng bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ. Thường thường, chị cảm thấy có một nhu cầu không thể cưỡng lại được, bắt chị dùng răng cắn xé tất cả những gì rơi vào tay chị. Chị điên cuồng xé hết tất cả quần áo của chồng chị. Nhiều khi chị giống như một con hươu trước sự kinh hãi của những người trông thấy. Chị nhảy từ ghế này sang ghế khác, nhảy cả lên bàn, rồi gầm rú lên, kêu meo meo, đến nỗi người ta tưởng rằng họ đang sống trong một cái chuồng thú dữ. Cuối cùng, chị bỗng nhiên nói được những chuyện ở xa và những chuyện chưa ai biết, mà về sau, người ta kiểm chứng lại và thấy đúng. Sau những màn kinh dị như thế tại nhà chị, và khi đã kiệt sức vì mệt mỏi, thân xác chị đen thui và sưng lên trong nhiều ngày, đến nỗi làm cho những người trông thấy phải thương hại.
Điểm cuối cùng là khi chị bị rối loạn như vậy, thì dù cha mẹ chị ở xa, chị cũng biết rằng các ngài cũng cảm thấy khó chịu, y như một ảnh hưởng huyền bí nào đó chuyển từ chị tới các ngài. Chị kết luận:
thưa cha, cha thấy đó, cuộc sống của con trở nên y như quả ngục. Con có hai đứa con, nhưng mặc dù vậy, con chỉ nghĩ tới cái chết, và đó là sự giải thoát cho con.
Vị linh mục đã không ngạc nhiên về toàn bộ câu chuyện này, vì cha đang làm tuyên ý cho một bệnh viện tâm thần, nên cha chỉ kết luận rằng mình đang đối diện với một người đầu óc đang bị bấn loạn. Cha chỉ hỏi một vài câu:
tất cả những chuyện đó có đúng như vậy không?
Đúng. Rất nhiều nhân chứng có thể xác nhận điều đó.
Việc đó kéo dài lâu chưa?
Đã được 7 năm rồi.
Các y sĩ đã nói gì với chị?
Con đã đi hết các bác sĩ mà con biết ở Plasency rồi. Tất cả đều nói với con bằng những hình thức ít hoặc nhiều rõ ràng, rằng trong trường hợp của con là trường hợp cuồng loạn.
Nghe những lời này, cha cảm thấy an tâm. Đó chính là những điều cha đã nghĩ. Cha nói:
Vậy chị có biết chị bị sao không?
Không, bởi vì con cảm thấy rõ ràng rằng con không bị cuồng loạn, cũng không bị điên.
Rồi sao?
Rồi con cảm thấy rằng người ta không thể giúp đỡ gì con được. Con cần phải nương tựa vào Chúa. Con đã tới tất cả các nhà thờ của thành phố, bất chấp sự ngại ngùng và nhàm chán, để cầu nguyện và để lãnh nhận các phép lành. Mỗi lần con nhận được một phép lành, con cảm thấy khỏe hơn được một vài ngày. Nhưng con đã đi tới các nhà thờ thường xuyên, tới mức độ người ta cho rằng con bị điên, và con không dám tới nữa. Nhưng xin cha hãy nghe con kể những gì xảy đến cho con. Con nghe nói rằng, trên các ngọn đồi có một linh mục ban phép lành rất linh nghiệm đặc biệt. Con muốn tới đó với ngài. Một Chủ nhật, sau khi ăn trưa, con lên đường với chồng và nhiều bà con của con trên một chiếc xe ngựa mà con mượn được ở xã Esyoyo. Con ngựa chạy nước kiệu rất tốt, đã nuốt nhanh những khoảng đường dài. Bỗng nhiên, nó dừng lại và không chịu đi nữa. Người ta đánh nó đến chảy máu cũng vô ích. Nó đá hậu, làm xúc cả yên ra, nhưng không chịu bước tới nữa. Lúc đó, không biết chuyện gì đang xảy đến cho con. Con nhảy đại từ trên xa xuống, không để cho những người bên cạnh kịp giữ. Và con bắt đầu bay. Đó chính là từ thích hợp, bay cao hơn mặt đất nửa mét, băng qua các cánh đồng. Cứ thế con lên trên đồi hướng về phía tháp chuông của xứ đạo mà con muốn tới. Các tín hữu đã trầu phép lành ban tối xong, bây giờ đang ra về. Tất cả họ đều thấy con bay lên về phía nhà thờ, vừa chu chéo lên, vừa khua tay múa chân. Những con chó sủa lên ầm ĩ, con gà thì nháo nhác chạy trốn, và con đã đến nơi. Tất cả mọi người đều tránh ra, còn con hạ thấp đầu xuống, thân dài ra, con bươn qua cửa nhà thờ đang mở hé và lao tới nằm dưới chân bàn thờ chính. Trên bàn thờ có bày một bức tượng thánh Expedit. Cha Sở dẫn đầu đám đông chạy tới, thấy mọi chuyện xảy ra, ngài ban phép lành cho con. Lúc đó con mới hoàn hồn, và trong nhiều ngày con cảm thấy khá hơn rất nhiều.
Tất cả bài diễn văn ấy chỉ làm xác tín thêm những nghi ngờ của cha Pai Paolo. Cha nói một cách lưỡng lự:
Những hiện tượng ấy thật kỳ dị. Phải, thật là kỳ dị.
Rồi cha bảo chị ta:
Hãy nghe đây, vì phép lành làm cho chị khỏe hơn, nên đừng sợ gì cả, cứ tới đây khi nào chị muốn. Nếu không có tôi ở đây, thì luôn luôn có một linh mục bạn của tôi sẵn sàng ban phép lành cho chị.
Những dấu chỉ rõ ràng.
Một vài ngày trôi qua, người phụ nữ đó lại tới để lãnh nhận phép lành. Nhưng trong khi cha Pier Paolo đang ban phép lành cho chị ta, thì chị ta dựa vào một cái cột gần chỗ ca đoàn, bắt đầu kêu hư hử, miệng ngậm lại như một con chó kêu lúc nó mơ màng, rồi đôi mắt nhắm lại. Chị cất tiếng hát một bài ca lạ lùng. Chị hát bằng một giọng say sưa, phong phú, vang dội, khiến cho tất cả trẻ em gần đó chạy lại để nghe. Hát xong, chị bắt đầu nói tiếng lạ, dường như chị đang tranh cãi, chống lại một quyền lực vô hình, và lên giọng giận dữ, như giọng của một người điên lúc giận dữ tới cực điểm. Đúng lúc đó, một cha khác đi ngang qua nhà thờ. Đó là cha Apollinaire Focaccia. Cha đã quan sát lúc chị ta hát và lúc chị quyền rủa bằng tiếng lạ. Đến tối, cha nói với cha Pier Paolo:
"Cha có chú ý tới bà ấy không?"
"Có chứ, chuyện gì vậy?"
"Cha không bị ấn tượng gì à?"
"Thành thật mà nói thì không, vì tôi làm tuyên ý cho các bà điên, nên tôi quen với những cảnh này rồi."
"À, nhưng cần phải chú ý, theo tôi thì bà này đã bị quỷ nhập."
"Đừng nói quá,"
cha Pier Paolo đáp lại.
"Không nên chỗ nào cũng đặt ma quỷ vào một cách vô thường vô phạt như dân chúng vẫn làm, đang khi vấn đề chỉ là những chuyện có thể giải thích một cách tự nhiên được. Và rồi điều gì hôm nay không giải thích được, thì ngày mai chắc chắn khoa học của con người sẽ giải thích được."
"Tôi không đồng ý kiến với cha."
Cha Apollinaire nói:
"Không phải thế đâu. Cha đã quên rằng bà ta nói được một thứ tiếng lạ đó sao? Rõ ràng là bà ta đang sống trong một thế giới huyền bí, và cái thế giới đó chính là thế giới của ma quỷ."
"Này cha Apollinaire, một ngày nào đó, cha hãy đi với tôi vào bệnh viện tâm thần. Tôi sẽ chỉ cho cha coi những trường hợp rất hay mà khoa học chưa thể giải thích được."
"Tôi sẵn sàng đi, nhưng cha hãy nói cho tôi biết, cha đã gặp một trường hợp nào đại khái giống như trường hợp này chưa?"
"Thực sự là chưa."
"Vậy chúng ta có quyền chấp nhận như là một giải thuyết, không đi ngược lại khoa học, rằng có thể ma quỷ can thiệp trong trường hợp này. Người phụ nữ này có vẻ rất bình thường, nhưng trong bà ta có một nhân cách khác với nhân cách của bà ta. Chúng ta đã nghe bà hát, không có một ca sĩ nào, thậm chí nổi tiếng nhất thế kỷ này, có thể hát hay như vậy. Và phải nói thế nào về những lời chửi rủa dị thường được phát lên bằng một ngôn ngữ còn dị thường hơn nữa. Không, cha không thể khiến tôi bỏ ý nghĩ cho rằng bà ta bị quỷ nhập. Chắc chắn chúng ta không còn ở thời đại Trung Cổ nữa. Thời đó, chỗ nào người ta cũng thấy có những trò phù thủy và những trò ma quỷ. Nhưng chúng ta không được tự hào rằng mình thông thái hơn Phúc Âm, hơn Chúa Giê-xu, hơn Thánh Phao-lô và Thánh Phê-rô. Các ngài đã nói về ma quỷ như một hữu thể có thực. Thánh Phao-lô trong thư gửi giáo dân Ê-phê-sô nói rằng ma quỷ ở trong không khí. Hiện tượng quỷ nhập đã được biết đến từ thời Thái Cổ. Giáo hội đã thiết lập chức trừ quỷ không phải để chơi. Theo như các vị thừa sai của giáo hội, trong những xứ ngoại giáo thì ma quỷ hoạt động rất mạnh trong những dân tộc còn sống trong bóng tối tăm của ngoại giáo. Chắc chắn nó cũng có thể hoạt động như thế nơi những dân tộc theo đạo Chúa, nhưng vẫn có nhiều người từ chối niềm tin vào phép rửa.
Cha Apollinaire còn khai triển tư tưởng của mình lâu nữa. Cha Pier Paolo dần dần được lây chuyển, nhưng vẫn chưa xác tín. Ngài nói:
"Thưa cha, tất cả những gì cha vừa nói đều rất đúng. Nhưng tôi không tranh luận về giáo lý, tôi chỉ nói về những sự kiện. Tôi nghĩ rằng bà này thực sự bị quỷ nhập."
gặp giám mục.
Sau cuộc tranh luận tối hôm trước, cha Pier Paolo cảm thấy có một phần bối rối, nên sáng hôm sau, cha đã tới gặp đức giám mục của mình là đức cha Pellizzari để trình bày chi tiết tất cả những sự kiện mà chúng tôi vừa kể. Sau một lúc suy nghĩ, đức cha chỉ nói:
"Này cha, cha hãy làm phép trừ quỷ cho bà ta."
"Thưa đức cha,"
linh mục vội vàng trả lời,
"có cần thiết phải làm điều đó chăng?"
"Cần chứ,"
đức giám mục không ngần ngại trả lời.
"Chính con phải trừ quỷ cho bà ta sao?"
"Phải, cha phải làm."
"Đức cha có thể trao trách nhiệm cho người khác không?"
"Hoặc cha, hoặc đức cha Mosconi, nhưng tốt hơn là cha làm, vì cha biết bà ta."
"Xin đức cha tha lỗi. Nếu không lầm thì con nghe nói rằng ma quỷ sẽ chống lại người nào dùng phép trừ quỷ để trừ nó, và sẽ bày ra đủ trò để quấy phá người ấy."
"Nhưng ai có thể tin được lời của ma quỷ? Cha không biết rằng ma quỷ là cha của mọi sự dối trá sao?"
Cuối cùng, cha Pier Paolo phải vâng theo ý của đức cha. Từ tòa giám mục trở về, cha cũng hơi lo lắng, đương đầu với ma quỷ. Đối với cha, có vẻ là một cuộc phiêu lưu kinh khủng. Cha là một linh mục rất đạo đức, nhưng có phần nào hơi nhút nhát, sợ phải bước vào một trận chiến. Trong đó, có lẽ cha khó nắm được phần thắng. Nhưng lệnh đức giám mục rất rõ ràng và dứt khoát, cha tuân phục, cầu nguyện. Cha ngủ rất ít và quyết chí thi hành nhiệm vụ đã được ủy thác. Ban sáng, cha đi tìm bác sĩ Lupi, giám đốc bệnh viện tâm thần, để trình bày cặn kẽ những gì xảy ra. Và ông bác sĩ đã bị thu hút bởi câu chuyện của cha, đã xin cha cho phép chứng kiến nghi thức trừ quỷ. Và đó cũng chính là điều cha muốn đề nghị với ông.
Trừ quỷ lần đầu tiên.
Nghi thức trừ quỷ lần đầu được cử hành ngày 21 tháng 5 1920, lúc 2 giờ chiều, trong một căn phòng ở lầu 1 phía trên nhà nguyện. Chị bị quỷ nhập cùng đi với chồng, mẹ, một người bạn của gia đình và hai cô gái. Cha Pier Paolo được một linh mục bạn phụ tá tên là Clostino có nhiệm vụ ghi lại tất cả những gì sẽ xảy ra, và một phụ tá nữa là bác sĩ Lupi, giám đốc bệnh viện tâm thần. Quỳ gối trước một bàn thờ nhỏ, trước tiên hai cha đọc kinh cầu các thánh theo như sách các phép chỉ dạy. Người phụ nữ bị quỷ nhập ngồi trong một cái ghế bành bằng mây, vươn vai như một con ác thú vừa ngủ dậy. Bỗng nhiên, những lời đầu tiên của nghi thức trừ quỷ vang lên bằng tiếng Latin:
"Exorcizote immundissimi spiritus omni phantasma onis legio."
Nghe những lời này, người phụ nữ bị quỷ nhập dùng hai tay cầm lấy hai đầu bàn chân, nhảy bay lên khỏi mặt đất, trông rất là ngoạn mục. Rồi chị ta nhào xuống một cách thư thái, như một con nai trong một tư thế đứng thẳng ở giữa căn phòng. Thân xác chị hoàn toàn biến đổi. Gương mặt của chị trông thật cớm ghiếc. Chị bắt đầu tru tréo những lời quyền rủa đối với linh mục trừ quỷ bằng một giọng vang như sấm, chẳng có một chút nữ tính nào.
Nhưng mi là ai mà dám chiến đấu với ta? Mi không biết rằng ta là Isabeau, có một đôi cánh dài và những quả đấm rắn chắc sao?
Từ miệng người bị quỷ nhập phát ra một trận chửi rủa như tát nước vào mặt linh mục trừ quỷ. Bàng hoàng, ngạc nhiên và hầu như bối rối, vị linh mục cảm thấy ở trong tình thế phải im lặng trong giây lát. Nhưng không hiểu làm sao, cha lấy lại được can đảm ngay, và cha mạnh dạn nói:
"Ta, linh mục của Chúa Kitô, ra lệnh cho mi, dù mi là ai mặc lòng, nhân danh mầu nhiệm nhập thể, nhân danh cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, vì sự lên trời của Ngài, vì việc Ngài trở lại để phán xét chung, ta ra lệnh cho mi phải ở yên, không được làm hại một tạo vật nào của Chúa, hay làm hại một người nào ở đây, và phải vâng lời tất cả những gì ta ra lệnh cho mi."
Trong khi mọi người đang xúc động, thì cuộc đối thoại sau đây xảy ra.
"Nhân danh Thiên Chúa, mi là ai?"
"Isabeau,"
người phụ nữ kêu lên, gương mặt đỏ bừng và đôi mắt sáng rực.
"Từ Isabeau nghĩa là gì?"
Thay vì trả lời, người đàn bà tự cắn tay và bàn tay, đồng thời như muốn chụp lấy áo của linh mục trừ quỷ. Nhưng rồi cuối cùng chị cũng nói:
"Tên này có nghĩa là bị bùa mê, tới mức độ không thể cản lại được."
"Mi có quyền năng gì?"
"Quyền năng mà người ta cho ta."
"Người ta cho mi những quyền năng nào?"
"Rất nhiều sức mạnh."
"Mi nhận những sức mạnh đó từ người nào?"
"Từ người biết sai ta đi."
"Mi nói thứ tiếng Ý nào vậy?"
"Ta không phải là người Ý."
Người phụ nữ, hay nói đúng hơn là con quỷ đang chiếm hữu chị, rú lên với một vẻ khinh thị, và đồng thời lại phát ra một trận chửi rủa xối xả. Trong thời gian trừ quỷ, những trận chửi rủa như thế còn xảy ra nhiều lần nữa.
"Mi từ đâu đến?"
vị linh mục hỏi không xúc động.
"Nhưng mi ra lệnh cho ta, làm như ta là nô lệ của mi vậy sao?"
"Hãy nói cho ta biết mi từ đâu tới."
"Không nói."
"Nhân danh Thiên Chúa, đấng mà mi biết rất rõ, hãy nói cho ta biết mi từ đâu tới."
Nghe thấy tiếng Thiên Chúa, người phụ nữ quay mặt đi chỗ khác, như một con bò rừng bị một cái gậy đập vào mõm. Chị ta bất động trong giây lát và từ chối trả lời. Cử tọa ngong ngóng chờ đợi khi đối diện với cái cảnh gây xúc động này.
"Nhân danh Thiên Chúa,"
linh mục lại nói,
"vì máu Ngài đổ ra, vì cái chết của Ngài, hãy nói cho ta biết mi từ đâu tới."
"Từ những sa mạc ở xa."
"Mi tới một mình hay tới với đồng bọn?"
"Ta có đồng bọn của ta."
"Bao nhiêu?"
Sau một lát lần trần tránh né, con quỷ trả lời và nói những tên nghe dị thường như tên của nó.
"Tại sao mi lại nhập vào thân xác này?"
vị linh mục hỏi.
"Vì một tình yêu mãnh liệt không được đáp lại."
"Không được ai đáp lại?"
"Mi đúng là đồ ngu."
"Hãy trả lời, ai không đáp lại tình yêu này?"
"Thân xác này."
Vừa la, người phụ nữ vừa đấm thật mạnh vào ngực mình.
"Tại sao mi không cùng thân xác này đáp lại tình yêu đó?"
Bằng một giọng hãnh diện, cao ngạo, khinh thị, người phụ nữ trả lời:
"Bởi vì như vậy không phải là chính đáng."
"Vì thế thân xác này đã trở thành nạn nhân của mi à?"
Để đáp lại câu hỏi này của cha Pier Paolo, người bị quỷ nhập đã thốt ra một giọng cười dễ sợ, miệng vẫn mím lại, đôi môi chu ra như mộm thú vật. khiến cho tất cả những người chứng kiến phải sợ hãi trong giây lát.
Mi đã nhập vào thân xác này hồi nào?
Sau khi vặn vẹo người thật lâu, nó mới trả lời câu hỏi này.
Vào năm 1913, ngày 23 tháng 4, lúc 5 giờ chiều.
Những câu hỏi dồn dập của vị linh mục bắt buộc người phụ nữ phải nói rằng hôm đó, một tinh thần xa lạ đã nhập vào chị theo một miếng bùa do một phù thủy luyện bằng một miếng thịt heo ướp muối rưới lên một ly rượu nho trắng. Trong phần trừ quỷ tiếp theo, vị linh mục hỏi xem có thật con quỷ cũng đã nhập vào những người khác trong gia đình không. Con quỷ trả lời có.
Bằng thần giao cách cảm à?
Vị linh mục nói.
Đồ ngu.
Con quỷ trả lời. Nhưng khi linh mục ra lệnh cho Aisabo ra khỏi thân xác nó đang chiếm hữu, thì nó la lên.
Không.
Hãy xéo đi.
Vị linh mục kêu lên.
Không bao giờ.
Ta ra lệnh cho mi phải xéo đi.
Ta không đi. Ta là Aisabo.
Và trong cơn phẫn nộ khủng khiếp, người bị quỷ nhập gạt những người có mặt ở đó ra, lao về phía linh mục, tay giơ ra, mắt rực lửa, chụp lấy áo cha, xé dây các phép ra làm nhiều mảnh, với những tiếng kêu man rợ.
Người ta phải mất 7 ngày mới làm cho ta nhập vào được thân xác này, còn mi muốn làm ta chỉ bằng một lần trừ tà thôi sao?
Đây là lúc quyết định. Ông bác sĩ thản nhiên nhìn chòng chọc vào người phụ nữ bị quỷ nhập. Vị linh mục rảy nước thánh trên chị và ban phép lành, thì chị ta vật mình xuống đất, co rúm người và cuộn khúc lại, y như có người đốt cháy chị bằng than hộc.
Chừng nào mi mới ra?
Linh mục hỏi.
Làm sao ra được?
Con quỷ nói bằng một giọng buồn sâu xa.
Trong khi mi cố làm cho ta ra khỏi, thì những người khác lại cố làm cho ta ở lại.
Hãy đi ra.
Linh mục kêu lên, đồng thời đặt dây cáp phép lên vai người phụ nữ. Khi đụng tới dây cáp phép, chị nhảy lên như một con hoảng và điên lên vì sợ hãi. Chị ta bèn kêu.
Hãy bỏ gánh nặng này ra cho ta.
Và chị ta chạy trốn.
Dừng lại.
Vị linh mục la lên, nhưng chị ta vẫn tiếp tục chạy trốn, đồng thời kêu lên.
Hãy bỏ giùm tôi cái gánh nặng này. Hãy bỏ giùm tôi cái gánh nặng này.
Cảnh này còn kéo dài một lúc. Con quỷ tuyên bố rằng nó chỉ đi khi nào mở ra được cái miếng thịt muối đã làm nên cái bùa này. Người ta đem tới một cái thau để chị mở ra, nhưng uổng công. Nhiều lần dường như chị mở ra một cái gì đó, nhưng không lần nào mở ra những thứ đã ăn vào bữa trước. Vị linh mục lại hỏi.
Hỡi thần nhơ nhớp, những lời nào khiến mi phải cảm thấy đau khổ nhất?
Nhiều lần tìm cách từ chối trả lời, nhưng vị linh mục cứ ép buộc phải nói, nên cuối cùng con quỷ trả lời một cách sợ hãi, giữ sự im lặng của mọi người.
Thánh, thánh, thánh.
Và quả thật, trong những lần trừ quỷ tiếp theo, người ta thấy ba tiếng ấy, mà phục vụ gọi là Trisazon, có tạo ra một hiệu quả trừ quỷ thực sự. Trong khi con quỷ nói những lời ấy, thì nó cũng xen lẫn vào những tiếng rú khiến cho những người chứng kiến rất sợ hãi. Chính bác sĩ Lupi cũng đứng run rẩy và xanh mặt.
Nghi lễ trừ quỷ lần đầu kéo dài tới tối. Người phụ nữ bị quỷ nhập dường như đã kiệt sức, và cha Pier Paolo cũng mệt không kém. Cha đã cho con quỷ một mệnh lệnh cuối cùng. Không được làm một điều ác nào cho cả người bị quỷ nhập lẫn gia đình người đó. sau khi hứa như thế. Nó nhìn vị linh mục một cách đe dọa và xảo trá. Rồi nó nhìn theo những bức tường của căn phòng, dường như đang theo dõi một cuộc du ngoạn của các bóng ma vô hình. Rồi nó rung động và co thắt người lại. Cuối cùng, ngừng tất cả mọi biểu hiện của nó. Người phụ nữ dường như ra khỏi một giấc ngủ sâu. Chị xanh xao nhưng bình thường. Chị ta xác nhận rằng chị hết sức mệt, nhưng không còn nhớ gì cả. Màn trừ quỷ này đã chấm dứt. Cha Apollinaire hỏi cha Pier Paolo.
Này cha Pier Paolo, kết quả thế nào?
Bà này thực sự bị quỷ nhập.
Lần này, cha không thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng cha cảm thấy sợ hãi vì đối thủ có quyền năng như thế. Cha nói,
thật không thể tin được thần ác lại có thể chống lại những phương thế hành động của chúng ta đối với nó tới mức độ đó.
Cha trở về phòng, hy vọng ngủ được một chút. Lúc này, cha mới buồn ngủ làm sao. Người bạn của cha là cha Giustino đã ghi lại tất cả những gì xảy ra. Dựa trên chính bài tóc ký của cha viết đó mà chúng tôi đã thuật lại tất cả một cách gián tiếp qua Alberto Vecchi.
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma quỷ trong thế giới ngày nay, nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại.